Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin nhanh. Các cơ quan y tế Palestine cho biết hơn 40.000 người đã thiệt mạng kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. 5 người bị bắt sau cái chết của nam diễn viên người Mỹ Matthew Perry. Thể thao, vận động viên nhảy breakdance người Úc là Reagan lên tiếng về tranh cãi thành tích của cô tại Thế vận hội. Và tin Việt Nam, Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ lên án Việt Nam tuyên án nhà hoạt động YouTuber Nguyễn Chí Tuyến 5 năm tù. Sau đây là bản tin chi tiết. Ủy viên Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volker Türk cho biết số người Palestine thiệt mạng ở Gaza đánh dấu một cột mốc đáng buồn với thế giới. Bình luận của ông được đưa ra sau thông báo của cơ quan y tế Gaza rằng số người Palestine thiệt mạng hiện đã vượt quá 40.000 người. Israel cho biết họ thực hiện các biện pháp phòng ngừa đáng kể để giảm thương vong cho dân thường và thách thức các con số do Bộ Y tế Gaza báo cáo. Ông Turk cho biết, khoảng 130 người Palestine thiệt mạng mỗi ngày ở Gaza kể từ khi cuộc tấn công của Israel bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 đã đáp trả cuộc tấn công của Hamas khiến hơn 1.200 người Israel thiệt mạng. Các cuộc đàm phán ngừng bắn mới ở Gaza đang diễn ra tại Doha, Qatar với sự tham dự của Giám đốc Tình báo Israel, các đối tác Hoa Kỳ, Ai Cập và Thủ tướng Qatar. Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt bạo lực và đảm bảo việc thả 115 con tin người Israel và nước ngoài. Cuộc đàm phán được triệu tập khi Iran đe dọa trả đũa sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, Ismail Haniyeh. Chuyển qua tin khác, cảnh sát đã buộc tội trợ lý cá nhân của ông Matthew Perry và hai bác sĩ sau cuộc điều tra về cái chết của nam diễn viên này do dùng quá liều ketamin. Người đàn ông 54 tuổi này đã qua đời vào tháng 10 năm ngoái tại Los Angeles với kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nồng độ ketamin trong cơ thể rất cao. Cảnh sát cho biết nam diễn viên Perry đã chi 83.000 đô la Úc cho 20 lọ thuốc trong những tuần trước khi qua đời. Quay trở về Úc, giám đốc chịu trách nhiệm bầu cử của tiểu bang Đảng Tự do New South Wales Richard Shield đã bị sa thải vì không đề cử 140 ứng cử viên cho cuộc bầu cử chính quyền địa phương, có thể khiến đảng này mất 50 ghế trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố sắp tới. Ông Shield đã bị yêu cầu từ chức sau khi không hoàn thành trách nhiệm chính mà lãnh đạo Đảng Tự do New South Wales Mark Speakman đã gọi là một trong những hành vi quản lý tồi tệ nhất trong lịch sử của đảng. Đặc phái viên phụ trách vấn đề Do Thái đầu tiên của Úc, Julian Segal, đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên cùng với cộng đồng Do Thái tại Melbourne, vạch ra khuôn khổ để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái trên khắp cả nước. Luật sư và nữ doanh nhân Do Thái này được Thủ tướng bổ nhiệm để cải thiện và thúc đẩy sự gắn kết xã hội, nhằm ứng phó với tình trạng bạo lực chống lại người Do Thái tại Úc kể từ khi cuộc chiến tranh Israel-Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10. Bà Segal cho biết, nhóm của bà đang chuẩn bị một chiến lược quốc gia để ngăn chặn các hành vi bài Do Thái. Một cuộc truy lùng của cảnh sát đang diễn ra ở Nam Sydney sau khi một chiếc thuyền và một chiếc xe hơi bị đốt cháy. Cảnh sát cho biết họ phát hiện một người đàn ông đang đổ xăng lên một chiếc xe, nhưng hắn ta đã bỏ chạy trước khi họ có thể bắt giữ. Nghi phạm được cho là có liên quan đến 3 vụ trong khu vực này. Đầu tiên là đốt một chiếc thuyền trên đường Vista gây ra thiệt hại nhỏ. Sau đó, một chiếc Toyota Clogger đã được tìm thấy bị thiêu rụi trong một công viên gần đó. Trong khi đó, thì Google, Meta, Microsoft và Amazon sẽ bị thẩm vấn về rủi ro và lợi ích của các công cụ trí tuệ nhân tạo AI tại Úc trong cuộc điều tra toàn quốc tại Canberra hôm nay. Đây là phiên điều trần công khai thứ 5 của cuộc điều tra. Các công ty được biết đến với các công cụ AI như là Gemini, Meta AI sẽ được hỏi về các ứng dụng kinh doanh và khả năng sử dụng sai mục đích của công nghệ này. Chuyển qua tin y tế, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết một ca mắc bệnh đậu mùa khỉ được phát hiện ở Thụy Điển có liên quan đến đợt bùng phát ở châu Phi sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Các quan chức y tế Thụy Điển cho biết người này đã bị nhiễm biến thể CLAD1B khi ở châu Âu, báo hiệu sự lây lan đầu tiên của chủng mới dễ lây nhiễm hơn bên ngoài lục địa châu Phi. Tổ chức Y tế Thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vào đầu tuần sau khi tình trạng lây lan gần đây của bệnh đậu mùa khỉ từ Cộng hòa Dân chủ Congo sang các quốc gia lân cận khiến các ca nhiễm tăng đột biến. Chuyển qua tin thể thao, vận động viên breakdance người Úc Rachel Gunn hay còn gọi là Reagan đã lên mạng xã hội để lên tiếng về tranh cãi tại Thế vận hội. Rachel Gunn đã thua cả 3 trận đấu vòng tròn tính điểm của mình tại Thế vận hội Paris, khiến cô chịu đựng phản ứng chê bai về màn trình diễn của cô. Ủy ban Olympic Úc trước đó đã chỉ trích một bản kiến nghị trực tuyến nhắm vào nữ vũ công breakdance này và cho rằng nó gây hiểu lầm cũng như mang tính bắt nạt. Bản kiến nghị tuyên bố cô Gunn đã thành lập cơ quan quản lý riêng của mình về breakdance để đủ điều kiện tham gia Thế vận hội, sử dụng sai mục đích nguồn tài trợ, yêu cầu cô và giám đốc điều hành Paris Anna Mires phải xin lỗi. Chuyển qua tin Việt Nam, CBJ lên án Việt Nam tuyên án nhà hoạt động YouTuber Nguyễn Chí Tuyến 5 năm tù. Sau khi tòa Hà Nội tuyên án 5 năm tù với nhà hoạt động xã hội dân sự và YouTuber nổi tiếng, Ủy ban bảo vệ ký giả CBJ đã ra thông cáo lên án biện pháp này của Việt Nam. CBJ đồng thời kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay và vô điều kiện cho ông Nguyễn Chí Tuyến. Trước phiên xử một ngày, tổ chức giám sát nhân quyền Human Rights Watch cũng có kêu gọi tương tự. Đại diện cấp cao của CBJ tại khu vực Đông Nam Á, ông Sean Crispin, nêu rõ trong thông cáo rằng việc kết án ông Nguyễn Chí Tuyến là vi phạm trắng trợn mới nhất của Hà Nội với quyền tự do báo chí tại Việt Nam.